Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng là thời điểm côn trùng sinh sôi phát triển mạnh, nên các trường hợp đau mắt như viêm kết mạc, viêm giác mạc do côn trùng bay vào mắt cũng gia tăng. Vì vậy, mỗi người cần chủ động phòng bệnh và bảo vệ đôi mắt. Bài viết sau chia sẻ một số biện pháp giúp mắt khỏe mạnh vào mùa hè. Mùa hè dưới ánh nắng gay gắt làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể do tiếp xúc nhiều với bức xạ tia cực tím. Các ghi nhận cho thấy ngày càng có nhiều bằng chứng về việc tiếp xúc với tia cực tím UV góp phần làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa khoảng điểm ở mắt. Tổn thương ở mắt có thể là tức thời hoặc lâu dài sau khi hấp thụ tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Khi nhìn lâu hoặc trực tiếp vào mặt trời, nhất là vào khoảng thời gian giữa trưa, có thể gây nên tình trạng bỏng võng mạc, viêm võng mạc do ánh nắng. Tình trạng này cũng thường thấy sau khi xem nhật thực mà không dùng kính bảo vệ mắt. Thông thường, sau khi bị tia cực tím chiếu từ 6 đến 15 giờ chiều, người bệnh có những rối loạn thị giác như giảm thị lực, nhìn thấy quầng bao quanh các nguồn sáng. Sau đó người bệnh sẽ cảm thấy như có dị vật ở trong mắt, chảy nước mắt, rất sợ ánh sáng. Thông thường, nếu tiến triển tốt sau 8 giờ, những triệu chứng này sẽ tự khỏi. Trường hợp cơ thể tiếp xúc với ánh nắng nhiều lần trong thời gian dài, tia cực tím còn có khả năng gây các chứng bệnh về mắt trầm trọng hơn như suy hoại võng mạc, gườm mắt, loà, thậm chí là mù mắt. Bảo vệ đôi mắt vào mùa hè cần chú ý vệ sinh mắt, thường xuyên vệ sinh bằng tay, đôi mắt bằng nước sạch, nhất là khi đi ra ngoài đường về. Khi bị bụi và nước bẩn vào mắt có thể chớp mắt vào cốc nước sạch, tránh dây bụi mắt gây xước giác mạc. Mùa hè tránh để mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng bằng cách hạn chế ra ngoài trời, nhất là vào những lúc nhiệt độ tăng cao, nhất là vào buổi trưa. Nếu phải ra ngoài thì hãy đội mũ, nón và nên sử dụng kính mát có chức năng cản tia UV, làm dịu mắt. Vào thời điểm tia cực tím lớn nhất trong ngày, khoảng từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều, vẫn cần tránh đi ra ngoài đường. Khi đi bơi, cần chú ý không tắm ở những khu vực nước biển, sông, hồ, ao tù bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh. Bể bơi cũng có thể là tác nhân lây nhiễm của các bệnh về mắt nói chung và các bệnh viêm kết mạc nói riêng rất nhanh. Bệnh này nếu ủ lâu và không được chữa trị kịp thời sẽ dễ gây rối loạn thị giác dẫn đến mù lòa. Nước bể bơi chứa rất nhiều clo, do vậy sẽ gây nên khô mắt và viêm nhiễm tại mắt nếu như mắt không được bảo vệ và chăm sóc đúng cách. Vì vậy, khi đi bơi, cần chú ý sử dụng kính bơi và rửa mắt sau khi bơi xong. Bên cạnh đó, cần bổ sung thực phẩm tốt cho mắt bằng cách uống nhiều nước mỗi ngày để cung cấp đủ nước, độ ẩm cần thiết cho mắt. Cần có chế độ ăn uống hợp lý, không ăn nhiều chất cay nóng, hạn chế uống rượu bia. Nên bổ sung đủ dưỡng chất cho mắt, tránh làm việc quá sức. Nên ăn nhiều các thực phẩm như cá, rau xanh, bơ, trứng, sữa, phô mai, cà rốt, đu đủ, cam, chanh sẽ cung cấp các vitamin A, vitamin C giúp mắt sẽ không bị khô, chống lão hóa và giúp cải thiện thị lực. Những loại đậu hay rau màu xanh chứa chất chống oxy hóa dồi dào sẽ giúp bảo vệ võng mạc và ngăn ngừa một số bệnh về mắt. Ngoài ra, cần ngủ đủ giấc để trẻ hóa đôi mắt một cách tự nhiên. Tập những bài tập đơn giản cho mắt để tăng sự linh hoạt của các cơ, dây thần kinh ở mắt. Để cho mắt có thời gian nghỉ ngơi, nếu phải làm việc liên tục với thiết bị điện tử, máy tính, cứ sau 30 đến 60 phút làm việc thì nhắm mắt lại trong vài giây để mắt được thư giãn. Khi xuất hiện các dấu hiệu bệnh lý về mắt mùa hè, người bệnh nên đến khám sớm tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt để được tư vấn và dùng thuốc hiệu quả. Tuyệt đối không được tự ý mua, sử dụng thuốc tra nhỏ mắt theo mách bảo sẽ khiến tình trạng bệnh kéo dài và sẽ trở nên trầm trọng hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mưa nắng thất thường có thể là nguyên nhân khiến bệnh viêm da cơ địa tái phát. Đây là bệnh ngoài da khá phổ biến. Bệnh hay tái phát có thể tồn tại suốt đời, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi giới tính. Viêm da cơ địa không lây, không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh bệnh viêm da cơ địa khi thời tiết giao mùa.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm da cơ địa hay chàm thể tạng là tình trạng viêm da dị ứng mãn tính. bệnh thường xuất hiện khi thời tiết khô hanh nên mọi người cần chú ý phòng tránh. Bệnh bùng phát nhiều nhất vào mùa nắng nóng kéo dài do độ ẩm và nhiệt độ quá cao, dễ làm cơ thể rối loạn thân nhiệt, rối loạn tuần hoàn. Đây là môi trường thuận lợi của viêm da cơ địa. Một trong những đặc tính của loại bệnh này là ngứa, càng nóng càng ngứa khi gãi mạnh, gãi không kiểm soát dễ gây lở loét nhiễm trùng, làm cho bệnh càng nặng thêm. Dấu hiệu viêm da cơ địa rất đa dạng, có thể chỉ đơn giản là các đám khô da mất sắc tố, nhưng cũng có thể biểu hiện rất nặng như đỏ da toàn thân. Triệu chứng điển hình của bệnh biểu hiện tùy thuộc vào từng giai đoạn. Giai đoạn cấp tính có đám ban đỏ hình tròn, bị bong trật da. Trên bề mặt có các mụn nước và vẩy, xuất tiết nhiều dịch viêm hoặc không, xung quanh bị phù nề. Bệnh nhân thường rất ngứa, cảm giác rát bỏng nhất là về đêm, làm cho người bệnh bị mất ngủ, gãi nhiều, có thể khiến da bị trầy xước, nhiễm khuẩn. Giai đoạn mãn tính biểu hiện với các đám sẩn đỏ dày sừng, bong vẩy, rối loạn sắc tố da. Do bệnh nhân gãi nhiều có thể để lại các tổn thương trên da như dày da, tróc da, sưng nề, nứt kẽ, chảy nước vàng và đóng vảy tiết. Ở trẻ nhỏ, tổn thương thường xuất hiện ở mặt da đầu và mặt duỗi các chi. Ở trẻ lớn hoặc những người bệnh mà bệnh diễn biến kéo dài, tổn thương da thường khu trú ở nếp gấp các chi. Các yếu tố kích phát viêm da cơ địa thường gặp là tiếp xúc với xà phòng, các chất tẩy rửa, nước hoa và mỹ phẩm, hóa chất như dầu mỡ hoặc dung môi, bụi bẩn, khói thuốc lá, thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp. Sau khi tắm nước nóng, nhiễm khuẩn da, nhất là do tụ cầu vàng, thay đổi nhiệt độ đột ngột. Bệnh viêm da cơ địa, nếu da thường bị khô, khả năng bảo vệ của da giảm, do đó nên sử dụng các loại kem làm mềm da, tạo độ ẩm cho da. Bệnh nhân cần tránh tiếp xúc với các chất kích ứng như xà phòng, chất sát khuẩn, hóa chất, khói thuốc lá, rượu bia đều có thể làm da bị khô hơn. Người bệnh cũng nên cắt móng tay thường xuyên và hạn chế gãi nhiều vì có thể làm tăng nặng triệu chứng viêm và ngứa. Đối với người bị viêm da cơ địa, sử dụng các loại thuốc Tây y tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ. Tận dụng những nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, các nhà khoa học đã bào chế ra kem bôi Acetop, là kem dùng ngoài da có nguồn gốc từ tự nhiên. Vì vậy, kem làm sạch da Acetop là một lựa chọn rất tốt cho những người thường bị viêm da cơ địa cũng như các thể bệnh eczema khác. Giúp giảm ngứa, giảm dị ứng, giảm viêm sát khuẩn, đồng thời giúp dưỡng ẩm, làm sạch da và tăng cường sức khỏe của làn da, từ đó giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm da cơ địa và các dạng bệnh eczema tái phát một cách hiệu quả. Viêm da cơ địa khiến người bệnh có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người bệnh thường có thói quen gãi khi ngứa, gây tổn thương trên da, làm mất thẩm mỹ. Để phòng tránh bệnh viêm da cơ địa, cần lưu ý một số biện pháp phòng bệnh như sau. Nên tắm ngày một lần, nhưng không nên tắm bằng nước quá nóng vì dễ làm khô da. Người nội trợ cần đeo găng tay khi rửa bát và giặt quần áo để tránh tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa. Nếu dùng máy điều hòa hai chiều, cần dùng quạt phun hơi nước hoặc để vài chậu nước trong phòng, tránh cho không khí quá khô nóng, dễ gây viêm da. Xác định và tránh tiếp xúc với các dị ứng nguyên, gây bệnh hoặc yếu tố làm nặng bệnh. Những loại thức ăn làm tăng nặng bệnh cần phải được loại trừ khỏi chế độ ăn của người bệnh. Nếu là trẻ em cần lưu ý có các thức ăn thay thế để tránh cho trẻ bị suy dinh dưỡng. Không nên mặc quần áo quá chật, quần áo bằng vải ni lông, tránh mặc đồ len dạ. Các biện pháp điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu thường không có hiệu quả với viêm da cơ địa. Khi bị viêm da cơ địa, người bệnh tuyệt đối không được sử dụng các loại lá để tắm và chà sát lên da. Điều này có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn và gây nguy cơ nhiễm trùng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.